Thế bây giờ chúng ta đọc ở câu 12 sẽ thấy: nhưng nếu chúng tôi rao giảng
Đức Kitô đã từ khỏi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng người đã cho Đức Kitô trỗi dậy, trong khi thực sự người đã không cho Đức Kitô trỗi dậy. Nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy, vì nếu kẻ chết không trỗi dậy thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.
Thế chúng ta ngừng ở đây. Ta đọc đoạn văn này trong bối cảnh của mùa chay. Tuần này đã là tuần thứ tư rồi, Chủ nhật tới là bắt đầu tuần thứ năm mùa chay, tuần cuối cùng của mùa chay. Sau đó là tuần thánh. Và trong tuần thánh thì cao điểm là cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thế bây giờ các anh chị thử hình dung đó coi. Nếu mà cuộc đời của Chúa Giêsu chỉ kết thúc ở trên đồi Can Bê và sau đó là mai táng trong mộ, thì liệu có Kitô giáo như ngày hôm nay không? Thử hình dung coi. Mọi sự chấm dứt rồi. Hai môn đệ đi về Emmaus. Đấy là hình ảnh rất là cụ thể. Bây giờ còn ở Jerusalem làm gì nữa? Ông chết rồi. Đi về nhà đi cày thôi. Mọi sự chấm dứt. Các môn đệ thì họp nhau trong một ngôi nhà đóng kín cửa, không dám bước ra ngoài vì sợ hãi. Mọi sự chấm dứt. Thì chúng ta sống lại cái bối cảnh thực tế như vậy đó, thì mình mới thấy được sự phục sinh của Chúa Kitô có ý nghĩa như thế nào. Ngay về mặt thực tế, chưa có nói gì về mặt thiêng liêng. Ngay về mặt thực tế, cái sự phục sinh ấy mở một cánh cửa cho một giai đoạn hoàn toàn mới. Các thánh tông đồ ra đi rao giảng tin mừng không sợ hãi, để làm chứng cho đấng phục sinh. Và từ đó thì tin mừng được rao giảng như Chúa truyền lệnh, là cho đến tận cùng bờ cõi trái đất. Cho nên mọi sự biến đổi. Và khi mà người Kitô hữu tin vào Chúa Kitô phục sinh như vậy, thì niềm tin ấy cũng là nền tảng cho niềm tin của chúng ta vào sự phục sinh vĩnh cửu. Cuộc đời này không chỉ chấm dứt với cái chết, mà đằng sau cái chết là sự sống vĩnh hằng. Và niềm tin ấy có cơ sở vững chắc. Mà giả như người ta không còn tin vào sự phục sinh nữa, giả như người ta nghĩ rằng chết là hết, thì ở trong đoạn văn kế tiếp đó, ở câu 32, Thánh Phaolô sẽ nói như thế này: Nếu kẻ chết không trỗi dậy thì chúng ta cứ ăn cứ uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Mà thật, nếu mà chết là chấm dứt hết thì tội gì mà nhịn, tội gì mà phải hy sinh. Dĩ nhiên là Chúa muốn chúng ta sống hạnh phúc ngay trong cuộc đời này, nhưng mà đấy là hạnh phúc đích thật kìa, chứ không phải là hạnh phúc theo cái kiểu đi giết người khác để cho mình được hạnh phúc, đi ăn cướp của người khác để cho mình được hạnh phúc, đi xúc phạm người khác để cho mình được hạnh phúc. Đấy không phải là cái hạnh phúc mà Chúa muốn cho chúng ta có. Nhưng mà nếu cuộc đời này chỉ chấm dứt ở cái chết thì quả thật tại sao mà phải nhịn cái này nhịn cái kia, phải hy sinh điều này hy sinh điều nọ. Cho nên cái niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh là nền tảng cho niềm tin của chúng ta vào sự sống vĩnh cửu. Rồi chính cái niềm tin ấy nó tác động trên cách sống của mình, để mình sống đúng là con cái Chúa, sống như Chúa muốn, để hướng đến sự sống vĩnh hằng. Cái Thánh Phaolô dẫn chúng ta đi từng bước một như thế đó.